hàng thượng căn giải thoát là người căn tánh đại thừa, hành Bồ Tát đạo, cao nhất trong tam thừa giáo. Những người này đã đủ nhân cách con người và xuất gia tròn đủ hạnh xuất thế, có đủ tri thức và đạo đức xuất thế. Họ đã tạo được công đức quá lớn, là biểu tượng được trời người kính trọng. Vì vậy, đối với thượng căn Bồ Tát, giảng sanh cực lạc là việc đơn giản, không có vấn đề gì nếu họ muốn. Trong kinh thường diễn tả rằng Bồ Tát giảng lai Tịnh Độ hay Ta Bà hoàn toàn tự tại là thế. Thí dụ trên thực tế, người không có tội lỗi, sức khỏe tốt, thông minh, tiền của đầy đủ, họ có điều kiện tốt như vậy, muốn đi du lịch nước nào cũng dễ, chỉ cần có thư mời là đi được. Kinh nghiệm bản thân tôi thấy rõ, tôi làm thủ tục đi Mỹ thật đơn giản. Sáng 8 giờ nộp hộ chiếu, 2 giờ lấy visa. Vì tôi đã có đủ điều kiện cần thiết, chỉ bổ sung thư mời của Hội đồng Tôn giáo Thế giới là được. Tôi nghĩ vấn đề thượng phẩm thượng sanh cũng tương tự như vậy. Bồ Tát đủ phước đức trí tuệ, muốn về cực lạc chỉ cần Phật Di Đà đưa tay tiếp đón. Bồ Tát Đại Thế Chí đưa tòa sen vàng là xong. Tuy nhiên, tu Bồ Tát đạo nghiệp đã sạch, nhưng không có nhân duyên với cực lạc, cũng không về cực lạc. Tại sao hàng Bồ Tát lớn giảng sanh về cực lạc? Thế giới của Phật Di Đà là một xã hội có trình độ tiến bộ cao nhất. Trong kinh nói rằng, cực lạc dùng bảy báo kiến tạo hạ tầng, xây dựng lầu cát, gồm cả vàng bạc, mã não, san hô, hổ phách, vân vân. Kiến trúc của một xã hội văn minh sang trọng như vậy, chứ còn gì? Cũng như thực tế, chúng ta vào khách sạn năm sao thấy phòng ốc, cây cảnh, mọi tiện nghi tốt đẹp. Và người ở cực lạc là các bậc thượng thiện nhân, vị lãnh đạo tối cao là Phật Di Đà, có đầy đủ ba điều kiện tuyệt hảo là hiểu biết cao tột, sống lâu vô cùng và phước đức vô lượng. Tất cả Bồ Tát muốn giảng sanh cực lạc vì muốn tiếp cận các bậc thượng thiện nhân. Khi làm đạo, muốn sanh công đức, phải sống với người kém hơn mình. Họ dở, mình mới dạy được. Họ nghèo, mình mới có cơ hội giúp đỡ. Như vậy, cần có chúng sanh nghiệp, chúng sanh phiền não, và bản thân ta phải có năng lực, phải lăn xả vào việc cứu độ người, mới tạo được công đức. Người có khả năng vô giới hạn thì không kể, nhưng đối với người có khả năng giới hạn, vấn đề bồi dưỡng rất cần thiết. Vì thế, trong chùa mới có 3 tháng an cư để thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức. Các Bồ Tát lớn giảng sanh cực lạc có thể tạm hiểu giống như chúng ta tập trung về chùa để an cư. Vì ở chùa riêng, phải làm việc, nay tập hợp lại để tu. Tôi có cảm giác về cực lạc gặp các bậc thượng thiện nhân là Bồ Tát giáo hóa mười phương, sẽ học được nhiều kinh nghiệm hành đạo của các ngài. Cực lạc của Phật Di Đà xây dựng có mục tiêu giống như chúng ta lập các tụ điểm cấm túc an cư. Nhưng có điểm khác biệt là Phật Di Đà lãnh đạo cực lạc có đủ 3 điều kiện toàn mỹ như vừa nói. Còn chúng ta an cư thiếu người lãnh đạo như Đức Di Đà, nên việc làm của chúng ta không đạt yêu cầu như ở Tịnh Độ của ngài. Bậc Bồ Tát thượng thiện nhân sanh về cực lạc một cách đơn giản, nhưng cũng chia thành 3 hạng. Hạng nhất là Bồ Tát thân tâm hoàn toàn vô nhiễm, giáo hóa chúng sanh không bị ảnh hưởng xấu, nên về cực lạc thấy Phật thì liền chứng vô sanh pháp nhẫn. Bồ Tát hạng nhì, tâm không nhiễm nhưng thân có ít nhiều chịu ảnh hưởng khi độ sanh. Vì thế, đem thân đặt ở Tịnh Độ chỉ cần một ngày một đêm là thanh tịnh, được vô sanh pháp nhẫn. Và hạng Bồ Tát thứ ba chịu sự tác động của chúng sanh nhiều hơn, phải trải qua 1 tuần tu hành mới đạt được như 2 bậc trên. Trên bước đường tu, tôi nhận ra ý này. Hàng thượng phẩm hạ sanh, dĩ như chúng ta hành đạo một thời gian mà an cư, cảm thấy lòng còn vướng mắc nhiều vấn đề, phải mất 1 tuần lễ đầu không vào nề nếp được, nên thân tâm mệt mỏi, đau yếu. Nhưng qua một tuần, ta trở lại bình thường, tâm thanh tịnh. Hạng thượng phẩm trung sanh, dĩ như mới vào an cư, còn quen sống tự do đi lại, nên thấy bị tù túng trong khuôn khổ. Tuy nhiên, tâm Bồ Tát vô nhiễm, nhưng hành đạo Bồ Tát ít nhiều bị ảnh hưởng ngoại cuộc, thì chỉ sau một ngày một đêm là quen với việc cấm túc an cư, xóa nghiệp liền. Hàng thượng phẩm thượng sanh, dấn thân hành Bồ Tát đạo thật vất vả, nhưng đã hết nghiệp, tâm hoàn toàn trong sạch, nên về chùa an cư, tu hành được an lạc giải thoát liền. Đó là ba hàng Bồ Tát giải thoát, giáo hóa độ sanh, khi tu tịnh độ, về với Phật Di Đà, rất đơn giản như vậy. Trong bản kinh A-di-đà chữ Hán ghi rằng nhược nhất nhật, nhược nhị nhật vân vân, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn chuyên trì danh hiệu vân vân. Tại sao lại chia ra từ một ngày cho đến bảy ngày chuyên niệm Phật, nhất tâm bất loạn? Điều này muốn chỉ rõ tùy từng người tu hành có nghiệp thân, nghiệp tâm khác nhau, nghiệp nhiễm nặng nhẹ khác nhau. Vì thế, khoảng thời gian để làm cho nhất tâm bất loạn của mỗi người có khác nhau. Có người vừa niệm Phật là nhất tâm bất loạn liền, có người phải mất một ngày, hai ngày, ba ngày hoặc bảy ngày mới thanh tịnh được. Tôi dịch ý này rằng, nếu có người nghe được danh hiệu Phật Di Đà, sanh lòng khát ngưỡng, nhớ nghĩ không quên, tâm trí lắng yên như vào thiền định vân vân. Nghĩa là chỉ cho nhân duyên căn lành của chúng ta sẵn có nên mới nghe danh hiệu Phật, độ cảm của chúng ta đối với Phật cao, giúp tâm lắng yên được. Thật vậy, những người tu lâu tụng kinh Pháp Hoa đắc triền Đà La Ni, dù họ tụng kinh hay không, lời Phật vẫn luôn lãng giảng trong đầu họ, tâm trí lắng yên, chỉ hiển hiện lời Phật. Nếu tu tịnh độ đạt niệm Phật tam muội thì hình dáng của Phật Di Đà luôn hiện hữu trong tâm trí, họ chỉ thấy Phật Di Đà, không thấy gì khác. Được như vậy là điều kiện giảng sanh đã có. Quá trình tu từ một niệm tâm cho đến 10 niệm tâm, hay từ một ngày cho đến 7 ngày, là tùy trạng thái tâm chúng ta thanh tịnh hay nhiễm ô đến mức độ nào. Ngoài ra, hàng trung căn hay nhị thừa chỉ cho người tu xuất thế như chúng ta cũng giảng sanh được. Người xuất gia chưa phát bồ đề tâm, chưa cứu nhân độ thế, không làm phước cũng không làm tội. Người xuất gia phải là người vô thưởng vô phạt như thế. Chúng ta xuất gia chưa làm lợi ích cho đời, nhưng cũng không có lỗi lầm nào, cũng không bị luật pháp ràng buộc, và chúng ta tự do rồi. Phát tâm tu tịnh độ, niệm Phật cầu giảng sanh, được xếp vào hàng trung phẩm. Bồ Tát có đầy đủ điều kiện thuận tiện để giảng sanh, như có sức khỏe tốt, thông minh, có bồ đề quyến thuộc, có tiền của, đi đến mọi nơi được dễ dàng. Còn chúng ta là người không lỗi lầm, nhưng thiếu những điều kiện cần thiết, tức chưa tạo được công đức. Chúng ta nghĩ sang tịnh độ dễ tạo công đức, ở đây hành Bồ Tát đạo khó quá, vì thế chúng ta cầu về tịnh độ để tiến tu đạo nghiệp. Như vậy cũng giảng sanh được, nhưng vẫn có điều kiện mà kinh Pháp Hoa dí thanh văn duyên giác là người chột, người què hay cùng tử trong phẩm tính giải. Các vị thượng căn là Bồ Tát lớn, chúng ta là cùng tử thiếu điều kiện, vì vậy việc đi lại của chúng ta phải khác. Trong kinh Pháp Hoa bảo rằng việc chính của chúng ta là quét dọn phân nhơ, nghĩa là trên bước đường tu, nếu khát ngưỡng Phật Di Đà, tha thiết muốn giảng sanh cực lạc, phải đưa hình ảnh Phật vào tâm để tẩy rửa trần lao nghiệp chướng bằng cách niệm Phật, chỉ biết Phật, người xung quanh làm gì không bận tâm thì giảng sanh được. Người mà tay lần chuỗi, miệng niệm Phật, mắt nhìn xung quanh, thấy bất bình thì la lên, vân vân. không thể giảng sanh. Đức Phật thọ ký cho Cùng Tử vì Cùng Tử khác với người làm công hèn hạ. Họ làm ít đòi hưởng nhiều, chỉ nghĩ đến quyền lợi. Cùng Tử thì không tham. Xuất gia, quý vị cố giữ nghèo mà không tham, không xin, không đòi hỏi gì. Tu hành có tâm như vậy là có điều kiện giảng sanh. Và vì cực lạc đã sạch nghiệp nhưng công đức chưa sanh ra. Chúng ta ở cực lạc cần một khoảng thời gian ở trong hoa sen tương đối dài để quan sát các Bồ Tát khác hành đạo. Chúng ta chưa được làm đạo. Quan sát để tâm trí hạ liệt của chúng ta thay đổi thành tâm hồn rộng lớn như Bồ Tát. Khoảng thời gian này từ một tiểu kiếp cho đến 10 tiểu kiếp. Kinh Pháp Hoa nói ý tương ưng là Cùng Tử được giao trong coi việc nhà và tiếp xúc với mọi người. Đến hàng căn tánh hạ liệt, cực ác, nghiệp chướng trần lao còn nhiều thì được hạ phẩm hạ sanh. Thậm chí người tội lỗi nhất, Phật nói rằng họ phạm cả tội ngũ nghịch thập ác, phải đọa vô gián địa ngục. Nhưng nếu họ niệm Phật nhất tâm cũng được giảng sanh. Họ giảng sanh bằng cách nào? Cần nhớ rằng Bồ Tát hoàn toàn không tội lỗi. Còn người tu hành quên tội lỗi, không phải không có tội lỗi. Thí dụ người làm ăn thất bại, trốn vô chùa tu, tôi khuyên niệm Phật đừng nhớ việc làm ăn nợ nần. Nghiệp chướng trần lao có, nhưng tạm thời quên lo niệm Phật nhờ Phật cứu. Quên bằng cách không nghĩ, không tiếp xúc, chỉ nhớ Phật thôi. Điều kiện giảng sanh là như vậy. Và Lâm Chung Đại Thế Chí Bồ Tát cũng phóng quang cho tòa sen và lên tòa sen thì sen búp lại liền. Ở trong sen của ao thất bảo của Phật Di Đà để ngắm lần nước bát công đức tẩy sạch trần tâm hoàn toàn, sen mới nở. Vì người tội lỗi nhiều quá, dù trốn ở đâu họ cũng truy nã bắt nhốt. Ở thế giới Phật để Phật bao che họ, tức núp bóng Phật. Tôi nhớ chuyện Hòa Thượng Thanh Chỉnh kể rằng trước kia có ông cha cố lấy chùa Bà Đá xây dựng nhà thờ. Nhưng khi Nhật đạo chính, ông này trốn vô chùa. Hòa Thượng cho núp dưới bàn thờ Phật, nhờ đó mà thoát chết. Chúng ta giảng sanh cực lạc cũng vậy. Vì hào quang của Phật hay công đức của Ngài quá lớn bao phủ nên chúng ta sống được. Có nghiệp nhiều mà ở ngoài thì chết. Nhờ núp bóng Phật được an lành, chúng ta được nghe pháp tu hành, phước sanh ra thì sen nở. Cần ý thức rằng núp bóng Phật là nương Phật để thật sự tu hành, cho đến khi hết nghiệp, phước sanh mới được thành người dân ở cực lạc. Không phải núp bóng Phật để hưởng thụ, và Phật cũng chẳng bao giờ tiếp độ hạng người như vậy. Thật vậy, Đức Phật là bậc toàn giác, thấy biết chính xác. Ngài chỉ tiếp độ cho đới nghiệp giảng sanh những người tuy có phạm lỗi lầm nhưng họ có tịnh nhân, nghĩa là người có tâm hối cải thật sự, có khả năng nương Phật để chuyển hóa xấu thành tốt. Có thể thấy tất cả thành phần xã hội thuộc mọi trình độ đều tu tịnh độ được, đều giảng sanh được. Các pháp khác thì có thể dành cho người có trình độ tu cao. Trong các sách đã ghi nhận nhiều trường hợp người niệm Phật được giảng sanh cực lạc. Trong số đó nổi tiếng có gia đình Bàn Công Uẩn. Nhưng ngày nay nhiều người tu niệm Phật mà phần lớn không thấy những điềm lành báo hiệu được giảng sanh. Điềm lành báo hiệu người tu được giảng sanh là tâm không buồn phiền, thân không bệnh hoạn và biết trước ngày giờ chết. Hoặc là thân có bệnh vì nghiệp quá khứ, nhưng đời này trả xong túc nghiệp ấy rồi thì khỏe mạnh và từ giã bạn bè bà con rồi nhắm mắt ra đi nhẹ nhàng. Những người này tuy còn sống ở thế gian nhưng tâm của họ đã gắn liền với thế giới của Phật Di Đà. Vì thế mãn duyên ở cõi này, họ liền sanh về cực lạc. Đó là kết quả của pháp tu niệm Phật giảng sanh. Tóm lại, Đức Phật chia ra 3 hạng người giảng sanh: hạng Bồ Tát thượng căn mang phước lợi đến cho trần gian, luôn được chư Phật mười phương đón tiếp. Họ nghĩ đến chỗ nào là chỗ đó tiếp đón long trọng. Hàng trung căn cũng được đi chính thức về tịnh độ, nhưng còn cần bổ sung một số điều kiện như trên đã nói. Và hạng thứ ba, nghiệp chướng trần lao nặng, cũng về tịnh độ được, nhưng phải đi chui, trốn vô hoa sen, sen liền búp lại ngay. Nếu không thì bị người nắm bắt, ở lại ta bà. Và về đó, phải ở trong thai sen, sen không nở, không thấy Phật, phải sống ở đó một thời gian dài tu hành, đến khi trong sạch quá tâm mình hoàn toàn, sen mới nở. Bồ Tát về cực lạc thì sen nở liền, thấy Phật liền. Và đã được giảng sanh về cực lạc rồi, chúng ta ở chung với thượng thiện nhân là A-la-hán thuộc hàng trung căn và Bồ Tát nhất sanh bộ xứ thuộc hàng thượng căn. Các vị Bồ Tát về cực lạc để nhận sự thọ ký của Đức Di Đà và được trợ lực của Phật Di Đà để đi giáo hóa mười phương, nên gần gũi các ngài, chúng ta học được nhiều và thân cận các vị La Hán sạch nghiệp, nghiệp của chúng ta không khởi, tức nghiệp tiêu. Như vậy, nguyện giảng sanh về cực lạc, hàng hạ căn chưa thành Phật, nhưng có điều kiện tốt là được gần gũi người giỏi, người tốt, người luôn giúp đỡ người khác, để chúng ta tu lên dễ hơn tu ở ta bà. Giống như chúng ta đến chùa gần thầy, gần bạn, dễ tu hơn ở nhà. Đó là ý nghĩa cầu giảng sanh của hàng hạ căn. Vì nghiệp nặng, ở đây làm không được, nên về cực lạc nghỉ ngơi, nương với Phật Di Đà và Thánh chúng để học thêm, trang bị cho mình một số kiến thức, một số năng lực. Sau đó mới trở lại thế giới này hành Bồ Tát Đạo. Còn hàng thượng căn là Bồ Tát về cực lạc để được Phật Di Đà trợ lực. Họ liền tái sanh trở lại mười phương thế giới để tiếp độ chúng sanh. Vì không hành Bồ Tát Đạo, không có đầy đủ công đức, không thành Phật được. Điển hình là Phổ Hiền, ngài là Bồ Tát Đẳng Giác, cũng có nguyện rằng: nguyện tôi lúc mạng sắp lâm chung, trừ hết tất cả các chướng ngại, tận mặt gặp Phật A-di-đà, liền được giảng sanh cõi cực lạc. Tôi đã giảng sanh cõi kia rồi, hiện tiền thành tựu nguyện lớn này, cả thảy tròn đủ không thừa thiếu, lợi lạc tất cả loài hàm thức, chúng hội Di Đà đều thanh tịnh. Tôi từ hoa sen nở sanh ra, thân thấy Đức Phật vô lượng quang, liền thọ ký tôi đạo Bồ Đề. Nhờ Đức Phật kia thọ ký rồi, tôi quá vô số dạng ức thân, trí huệ rộng lớn khắp mười phương, lợi lạc tất cả chúng sanh giới. Nghĩa là người tới với Phật mong được gặp Phật, để được Phật thọ ký, đó là lòng khát ngưỡng của Bồ Tát như vậy. Phật thọ ký là Phật chứng nhận tu như vậy là đúng. Điều này rất cần. Nếu ở ta bà có trình độ tu cao và vào được thường tịch quan, nhận sự thọ ký của Phật Thích Ca thì quá tốt. Nhưng vào đó không được, nên Phổ Hiền nguyện sanh về cực lạc để Đức Di Đà thọ ký. Vì Phổ Hiền đã thành tựu nhiều hạnh lớn của Bồ Tát, nên ngài về đó được Phật thọ ký liền. Trở về thực tế, khi Hòa Thượng Trí Hải thăm tôi, nói rằng ngài phát nguyện tụng 1000 bộ kinh Pháp Hoa để cầu cho đất nước hòa bình. Ngài đã tụng 600 bộ. Tôi nói, còn 400 bộ để con tụng cho. Các thầy khác nghe vậy, nói tôi làm trưởng ban hoằng pháp, làm sao có thì giờ tụng được 400 bộ. Lúc đó, Hòa Thượng mới nói với tôi rằng, ngài về cực lạc thăm Phật Di Đà vài hôm, rồi trở qua đây cùng với các thầy làm đạo. Hòa Thượng giảng sanh cực lạc để nhận sức gia trì, nhận thọ ký của Đức Di Đà, để tăng thêm lực, thêm niềm tin để làm đạo. Hòa Thượng Trí Thủ thì khác, ngài không nguyện về cực lạc, nhưng ở ta bà để hành đạo, vì ở đây hành đạo có công đức lớn hơn. Một ngày tu ở đây bằng 10 kiếp ở cực lạc. Tôi cảm nhận rằng Hòa Thượng Trí Thủ là Bồ Tát Phổ Hiền hiện thân lại. Tôi nương tựa Hòa Thượng tu hành, nhận thấy hạnh của Hòa Thượng thật đáng kính trọng. Những vị có hạnh nguyện lớn như vậy ở đây làm được nhiều việc lớn thì các ngài không cần đi về Cực Lạc, hay đi vài hôm rồi trở về như đi học, giống như tôi đi Nhật tu học 8 năm rồi về Việt Nam làm đạo. Hòa Thượng Trí Thủ sanh trong thời kỳ Pháp thuộc, Phật giáo lúc đó suy đồi nhất, không có người tu hay người hiểu đạo hiếm có. Thời đó người ta tụng kinh nhưng không hiểu nghĩa kinh. Hòa Thượng Trí Thủ xuất gia, ngài thuộc lòng luật Sa Di, vì vậy ngài được các hòa thượng lớn cho tên ngài là Trí Thủ, vì ngài thông minh, đậu thủ Sa Di. Và về sau, hòa thượng đi giáo hóa không mệt mỏi, ngài thành lập các tỉnh hội Phật giáo ở khắp nơi. Tôi có duyên hầu hòa thượng, gần hòa thượng. Khi ra Hà Nội vào mùa đông, trời rét, vào đêm khuya trời rất lạnh, hòa thượng lạy Phật mà nước mắt nước mũi chảy ra. Hòa thượng vừa lao vừa tiếp tục lạy Phật. Tôi nói hòa thượng không khỏe nên nghỉ ngơi. Hòa thượng nói một câu rất dễ thương mà tôi không quên, rằng bây giờ còn lạy Phật được mà không lạy, mai mốt muốn lạy Phật không biết có lạy được không. Các Phật tử lớn tuổi nên nhớ, quý vị già rồi mà còn lạy Phật, tụng kinh, nghe pháp được là điều đáng quý, sao không làm? Mai kia không có điều kiện, chẳng hạn như không có người giảng kinh thì muốn nghe pháp cũng không được, hoặc sức khỏe yếu kém muốn tụng kinh lạy Phật cũng không nổi. Hoặc Hòa Thượng Trí Tịnh nói mà tôi cũng không quên, ngài nói rằng ngài thuộc lòng phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa, vì ngài có cảm giác sẽ mù, cho nên ngài chuẩn bị để khi mù thì đã có kinh trong tâm trí để thọ trì. Lần họp ở Hà Nội, tôi có duyên ở chung phòng với Hòa Thượng Trí Tịnh. Buổi tối, Hòa Thượng tụng thuộc lòng phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa bằng chữ Hán. Tôi thức dậy 3 giờ khuya tụng Phổ Hiền kệ. Tôi rất thích hạnh Phổ Hiền nên học thuộc lòng, để khi không có điều kiện tụng kinh nhưng nhờ thuộc lòng kinh thì vẫn tụng được. Hòa Thượng Trí Thủ và Hòa Thượng Trí Tịnh là các Bồ Tát hiện thân lại, nhưng hai vị có nguyện trái ngược nhau. Hòa Thượng Trí Thủ nguyện ở đâu cần ngài cũng tới, dù khó khăn nguy hiểm, trong khi Hòa Thượng Trí Tịnh suốt đời ở trong thất. Ngài nói rằng ngài ở trong thiền thất cảm thấy yên, ra ngoài thấy không yên. Vì vậy Hòa Thượng thường khuyên tôi nên bớt công việc để nhập thất tỉnh tu, tâm tự nhiên được yên. Các Phật tử nên học điều này. Có thể nói các Bồ Tát lớn hiện thân lại ở đất nước mình để phát triển Phật giáo. Thật vậy, vào thời kỳ các ngài hiện hữu là giai đoạn Phật giáo suy đồi nhất, nhưng nhờ đạo tâm, đạo hạnh, đạo lực của các ngài, ngày nay chúng ta mới có Phật giáo hoạt động tốt đẹp. Các vị Bồ Tát lớn về Cực Lạc để được Phật Di Đà thọ ký, các ngài mới quay lại đây làm đạo. Còn Bích Chi Phật và La Hán giảng sanh Cực Lạc để tiếp tục phát triển tuệ giác, vì các ngài đã đạt được trình độ gần tới vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật nói các La Hán mới đạt chánh giác, Bồ Tát mới đạt chánh đẳng giác, chỉ có Phật mới đạt vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát ngang hàng với Phật nhưng công đức chưa đầy đủ nên không là Phật. Phật tử hãy tự suy nghiệm, tự xác định mình ở hàng thượng căn, trung hay hạ. Nếu ngoài 3 hạng này mình thuộc chúng nhân thiên thì phải quy y Tam Bảo, giữ 5 giới, hành thập thiện và niệm Phật nhất tâm bất loạn thì cũng được giáng sanh Cực Lạc. Điểm đặc thù của người dân ở Tây Phương Cực Lạc là mọi người trong nước của Phật Di Đà đều có thân kim sắc. Nói cụ thể là thân thể họ tốt đẹp, không hôi dơ. Vàng là kim loại quý, chỉ cho thân người ở Cực Lạc quý như vàng, không phải thân họ là miếng vàng. Và ngoại hình của người ở Cực Lạc đều giống nhau, đều có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Đọc sách nói về sinh sản vô tính, một phát minh mới của y khoa ngày nay, tôi phát hiện được lý do tại sao ngoại hình của người dân ở Cực Lạc đều giống hệt Phật Di Đà, đều có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp y như Ngài. Và tại sao họ tu hành một cách đơn giản, chứng vô sanh pháp nhẫn một cách nhẹ nhàng, không cần phải tu ba a tăng kỳ kiếp như chúng ta? Bình thường phải có cha mẹ mới sanh con, nhưng ngày nay với cách sinh sản vô tính theo kỹ thuật nhân bản, chỉ cần có cha không có mẹ cũng sanh con được. Họ lấy gen của một người để tạo ra người thứ hai giống y hệt người của bạn gốc. Mọi người ở Ta Bà do cha mẹ sanh nên tánh tình hình dáng không thể giống nhau. Phật nói rằng còn có sự khác biệt về hình tướng thì còn có vấn đề phát sinh. Trái lại, từ bản gốc là Phật Di Đà nhân ra, nên ai sanh ở Cực Lạc cũng giống y hệt Ngài. Ngày nay, luật pháp trên thế giới không cho phép sinh sản vô tính vì sợ đứa bé mất tính người, hoặc sợ người ta sẽ nhân giống từ một người không có tình thương thì nguy hiểm vô cùng. Thí dụ, lấy gen của nhà độc tài Hitler để nhân bản sẽ sanh ra được Hitler thứ hai, độc ác, tội lỗi, giống y như Hitler vậy. Ở Ta Bà, khoa học tạo ra con người theo nhân bản được, nhưng không tạo được tâm tốt cho người đó. Ở Cực Lạc thì không lo sợ như vậy, vì đối với thế giới Phật, vấn đề xây dựng tâm là chính, không phải xây dựng thân xác là chính. Tuy nhiên, về phần thân hay tâm cũng đều tốt đẹp. Vì người sanh ra ở Cực Lạc được nhân giống từ bản gốc là Phật Di Đà, có trái tim từ ái trọn lành, có trí tuệ siêu tuyệt và khỏe mạnh vô cùng, tướng hảo như kim cương Na La Diên. Cấu tạo từ tế bào gốc là Phật Di Đà trọn lành như vậy, nên mọi người sanh ra ở Cực Lạc đều giống y hệt những điểm đặc sắc hoàn hảo của Phật Di Đà, là điều có thể hiểu được, làm được. Vì vậy ở Cực Lạc không có người bệnh hoạn, xấu xí, tội lỗi, ngu dốt, khổ đau. Nói chung, mọi thứ xấu ác không thể hiện hữu trên thân tâm của người sanh ra ở Cực Lạc. Những người đới nghiệp giảng sanh thì thời gian sanh ra dài hay ngắn, tùy theo quá trình tu của họ để sạch nghiệp. Từ một ngày hoặc 10 ngày cho đến 10 kiếp. Nói đúng hơn là bao giờ họ sạch tất cả nghiệp, tâm thanh tịnh mới được sanh ra. Phật Di Đà chuyển hóa thân tâm của mọi người một cách thánh thiện toàn vẹn mới cho họ ra đời. Chưa trong sạch như vậy thì cứ ở yên trong hoa sen, không thể nào ra được. Chúng ta có thể tạm ví như người cai nghiện mà chưa hết nghiện, nếu cho họ về nhà là nghiện lại. Phật A Di Đà cho đới nghiệp giảng sanh những người có niềm tin, có duyên lành với Ngài. Họ chưa thật sự tốt, Ngài đưa họ về Tây Phương xa quá, ma chướng không đến dụ dỗ được và cũng không vào ao thất bảo của Phật được. Bản thân của người đới nghiệp giảng sanh cũng không trốn ra khỏi ao thất bảo được. Nói đúng hơn là họ cũng không có ý niệm trốn ra, cũng không đau khổ vì muốn về Ta Bà.